Hội thánh của Chúa trong ơn kính chào mục sư. Đáng lẽ tôi nghĩ là một mình tôi đơn ca, nhưng mà tới anh Toàn đã đơn ca trước tôi. Tôi chúng ta đã nghe hợp ca, chúng ta nghe song ca. Cảm ơn Chúa, tất cả những lời mà Chúa cho chúng ta qua môi miệng của anh chị em chúng ta để chúng ta được ca ngợi, tôn vinh ngợi khen Chúa. Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều lúc chúng ta cảm giác có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa thật nhiều lần, nhưng những điều đó đến nay nhiều người chưa nhận được những câu trả lời của Chúa. Hãy hết lòng, hết sức, chớ nghi ngờ. Và chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta bước đi trong Chúa. Hãy hết lòng, hết sức cầu nguyện. Và hãy tôn vinh ngợi khen Chúa. Khi chúng ta cùng nhau hiệp tác với anh chị em chúng ta tôn vinh ngợi khen Chúa, Chúa ở giữa ban ơn, gìn giữ, giúp đỡ và cho chúng ta bước đi trong Chúa được sự bình an. Hôm qua tôi có dịp chia sẻ lời Chúa với ông bà anh chị em ở trong ân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc với nhau trong câu gốc theo dấu chân Chúa. Chúng ta đã học với nhau theo dấu chân Chúa. Chúa đã kêu gọi chúng ta, gọi chọn lựa và chúng ta cho chúng ta có thể bước đi theo chân Chúa. Nhìn thấy sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời là cứu Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài kiên nhẫn, Ngài yên lặng, Ngài chịu khổ, Ngài phục vụ như thế nào. Cậy ơn Chúa, chúng ta hãy phục vụ anh chị em chúng ta như vậy. Chúng ta cậy ơn Chúa phục vụ những người gần nhất của chúng ta, là vợ, là chồng, là con. Chúng ta cậy ơn Chúa vì nhiều lúc chúng ta sẵn sàng đi phục vụ những người xung quanh rất dễ, nhưng chúng ta khó phục vụ những người bên cạnh của chúng ta. Ông bà anh chị em ạ, là vợ, là chồng, là con, là cái, chúng ta dễ dàng nhìn người bên cạnh, bên ngoài, nhưng khó có thể nhìn được những người gần chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta bước đi trong Chúa. Chúng ta cũng đã học sự chia sẻ của mục sư là chúng ta bước đi trong Chúa qua sự cầu nguyện, bước đi trong Chúa qua sự tặng hiến. Chúng ta cảm ơn Chúa, tất cả những điều đó là những dấu chân của cứu Chúa Giêsu chúng ta bước đi. Dĩ nhiên, có rất nhiều dấu chân, có rất nhiều đặc tính, có nhiều điều mà chúng ta phải học theo cứu Chúa Giêsu. Cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa, chưa chắc chúng ta đã làm trọn, nhưng cậy ơn Chúa chúng ta bước. Nhưng làm sao chúng ta có thể bước được? Ông bà anh chị em ơi, chính mình tôi và ông bà anh chị em, chúng ta là những người yếu đuối. Chúng ta hay nói là chúng ta yếu đuối. Trong hội thánh tôi có một anh, mỗi lần mà anh làm cái gì anh nói: ôi Chúa ơi, tâm thần thì muốn lắm mà thể xác thì yếu đuối. Nhiều người cười, nhưng quả thực chúng ta là như vậy đó ông bà anh chị em ơi. Chúng ta học lời Chúa, chúng ta bước đi trong Chúa, chúng ta tới nhà thờ, chúng ta họp trong nhóm nhỏ, chúng ta rất dễ thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng làm sao thực hiện được ý muốn ấy? Không phải bởi sức chúng ta đâu, bèn là bởi sức của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể cố gắng được ông bà anh chị em ơi. Chúng ta không thể cố gắng yêu người khác được. Chúng ta không có thể cố gắng thêm đức tin cho chúng ta được. Chúng ta cũng không có thể cố gắng hầu việc Chúa một cách lâu dài. Dĩ nhiên chúng ta có thể hầu việc Chúa một cách ngắn, có thể là nóng như là lửa rơm văng văng, nhưng lâu dài và cậy ơn Chúa, có kết quả Chúa không phải dễ, đúng không? Cho nên chúng ta phải nhờ sức ai? Nhờ sức của Chúa, của chúng ta, là Đức Chúa Trời mà chúng ta cậy, là Đức Chúa Giêsu mà đã chết cho chúng ta, và của Đức Thánh Linh trong thân, là Đức Chúa Giêsu trong thân vật Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta. Ngài thêm sức cho chúng ta để chúng ta bước đi và hầu việc Chúa. Chúng ta học với nhau trong phân đoạn Kinh Thánh ở trong Ê-sai. Phân đoạn Kinh Thánh này đọc ban đầu thì ông bà anh chị em thấy rất là lạ, những cái câu là thường thường chúng ta hay đọc mà: nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì sẽ được sức mới, các cánh bay cao như chim, ôi chạy mà đi. Cảm tạ ơn Chúa. Ông bà anh chị em thuộc Kinh Thánh ha, dứt tôi tin chắc là ông bà anh chị em đã nhờ sức Chúa. Có rất nhiều người trong hội thánh của Chúa, các nhiều tôi tớ trong hội chúng thánh của Chúa ở tại đây đã từng được Chúa và ngày hôm nay đang được Chúa cho sức để cất cánh bay cao như chim ưng, chạy cũng như là đi mà không mòn mỏi. Nhưng chúng ta phải cậy ơn Chúa, chúng ta bước đi. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh cậy ơn Chúa, ở trong Ê-sai tôi xin đọc lời Chúa cho chúng ta biết lời Chúa gọi ở trong này là sao? Vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Gia-cốp là ai? Đố Kinh Thánh không có thưởng. Gia-cốp là ai? À, Gia-cốp là con của, à, cảm tạ Chúa, có người con của, là dòng dõi của Abraham, con Isaac. Chúng ta biết rằng Gia-cốp là một cái người mà thực sự ra nhiều người nói Gia-cốp là một người rất là đặc biệt, ông bà anh chị em ơi. Nhiều lúc cũng lừa anh, lừa cha, lừa mẹ, và có rất nhiều điều mà chúng ta cũng học ở Gia-cốp. Và tình yêu của Gia-cốp rất là đặc biệt, đúng không? Tôi nói thật ông bà anh chị em, Gia-cốp là cái gì? Là một hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay. Gia-cốp là hình ảnh của chúng ta. Cũng có nhiều lúc chúng ta rất là tốt, yêu mến Chúa, cũng có nhiều lúc chúng ta rất là lơ là, nhiều lúc chúng ta dối trá, và nhiều lúc chúng ta cũng tha thiết yêu. Đó, Gia-cốp là như vậy đó. Nhưng mà khi Chúa hỏi cái câu là vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, rồi hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Israel là ai? Là, cũng là Gia-cốp. Nhưng mà tại sao là Chúa là hỏi là hỡi Gia-cốp, nói một cái thôi, Israel? Nhưng mà Chúa ở đây có một cái ý rất là đặc biệt, ông bà anh chị em ơi. Chúa đang kêu gọi, vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Dấu hỏi, tức là cái người họ Chúa nói là hỡi Gia-cốp. Gia-cốp đây là tượng trưng Israel, tượng trưng cho gì? Có tên một nhân vật, nhưng cũng là tên của một dân tộc, ông bà anh chị em ơi. Gia-cốp là người thực sự, là người gì? Là người dòng dõi Israel, dòng dõi của Abraham. Dòng dõi của Abraham. Nhưng thực sự chúng ta nhìn thấy khi Gia-cốp là sao? Là có những hành động thực sự ra chúng ta không tưởng tượng được. Nhưng sau khi ông đã gặp Chúa, Chúa đổi tên ông là gì? Là gì? Israel. Thấy chưa? Khi chúng ta bắt đầu gặp Chúa thì Chúa đổi tên cho chúng ta một tên. Chúng ta biết là ở Saulơ có tên là gì, được đổi tên là Phaolô. Thấy chưa? Cho nên chúng ta hiểu rằng Gia-cốp là một con người có thể là dòng dõi của chúng ta, dòng dõi của Abraham, dòng dõi đức tin. Nhưng thực sự ông chưa thể hiện được cuộc sống của ông như là cuộc sống mà Chúa muốn. Cho đến khi ông đã gặp gì? Ông gặp chính Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời nói sao? Bắt đầu đổi tên ông là Israel. Dân tộc sau này, dân tộc Hebrew được gọi với tên là Israel. Cho nên chúng ta thấy này, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi sao? Ý ông làm gì? Trách Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy chúng ta nhìn thấy một điều rất là đặc biệt. Ngày hôm nay chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa đang gọi chúng ta. Có thể chúng ta là con cái của cha mẹ chúng ta là gì? Là người tin Chúa. Chúng ta là người dòng dõi của người tin Chúa. Và thậm chí còn có những người thực sự đã được Chúa kêu và gọi. Những người thực sự đã tin Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của đời mình. Tất cả những người mặc dù chưa tin Chúa hay là những người đã tin Chúa đi nữa, nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những câu hỏi. Lý do tại sao? Bởi vì cuộc sống của chúng ta nhiều lúc chúng ta gặp những hoạn nạn, những khó khăn, những điều mà chúng ta đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều lần mà Chúa dường như không nghe thấy. Rồi chúng ta làm gì? Trách Chúa. Có hồi nào ông bà anh chị em đây trách Chúa không? Có không? Tôi cũng có. Nhiều lúc chúng ta quỳ xuống lạy Chúa ơi, tại sao Chúa không nghe lời cầu nguyện của con? Con là tôi tới Chúa mà, con là người dâng hiến cho Chúa mà, con trọn đời đi theo Chúa mà, con là người hầu việc Chúa trong hội thánh của Chúa mà, tại sao Chúa không đáp lời của con? Có những lúc khó khăn lắm ông bà anh chị em ơi. Chúa biết cái nghi ngờ của chúng ta, nên Chúa nói sao? Hỡi Gia-cốp là những người chưa tin, hỡi Israel là những người đã tin Chúa, được ta cứu rỗi rồi, tại sao các ngươi nghi ngờ? Nghi ngờ tình yêu của Chúa, nghi ngờ sự thanh tín của Chúa, nghi ngờ sự nhân từ của Chúa. Không phải chỉ có những người không tin Chúa là Gia-cốp mới nghi ngờ. kể cả những người Israel là những người được Chúa cứu, cái chuộc, cả những người đã từng gặp Chúa, nhiều người đã được Chúa cứu, nhiều người đã được Chúa thay đổi một phần, vậy mà cũng còn nghi ngờ Chúa. Trong một có một câu chuyện, có một người vị mục sư, một vị mục sư da đen, tôi xin được. Ông ta tên là Andre Krauss, là một mục sư da đen, là một nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Ông là một ca sĩ sáng tác nhiều bài ca để ca ngợi cứu Chúa Giêsu. Ông là một mục sư và mục sư âm nhạc, hát rất là hay, đàn rất là giỏi, sáng tác nhiều bài ca ca ngợi Chúa. Và Andre Krauss đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chỉ trong vòng một năm, cha ông, mẹ ông, anh chị em ông qua đời. Ông đã trách Chúa, tự hỏi lại: Chúa ơi, tại sao những chuyện này xảy ra cho con? Con là người hầu việc Chúa mà, có thể một chuyện rất là nhỏ xảy ra thì được, cái này liên tục cha, mẹ, anh chị em qua đời trong một năm. Ông đã trách Chúa. Như ở đây chúng ta biết, chúng ta hay trách Chúa. Nhưng cuối cùng Chúa đã cho ông thấy, ông thấy rằng Chúa yêu ông biết là bao nhiêu, và những điều đó đã xảy ra trong cuộc sống. Rồi Chúa, sau đó thì ông đã làm một bài ca, một bài để ca ngợi gì? Đức tin của mình với những khó khăn đã xảy ra. Và Chúa đã trả lời ông tại sao có những chuyện trường hợp đó xảy ra, tại sao Chúa yêu ông đến mức độ nào. Bài ca như thế này, một bài ca mà ông đã sáng tác nêu ra thái độ của ông đối với những khó khăn, những thử thách đó, là bài ca Qua Tất Cả. Tôi xin đọc: tôi đã gặp nhiều khổ cực, buồn bã và có nhiều thắc mắc. Có lúc tôi không biết gì là sai hay là đúng. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Chúa đã an ủi tôi rằng những sự thử thách chỉ đến làm cho tôi được mạnh mẽ hơn lên. Thế thì tôi cảm tạ Chúa về các núi, về các đồi, về các thung lũng, về các bão tố mà Chúa đã đưa tôi qua, đã dắt tôi qua. Vì nếu tôi chưa từng trải sự khó khăn thì tôi sẽ chưa từng trải Chúa giải quyết những khó khăn, thì tôi cũng chưa từng trải quyền năng của đức tin trong Chúa, sự yêu thương của Chúa. Điệp khúc: Qua tất cả tôi đã học tin cậy Chúa Giêsu, tin cậy Đức Chúa Trời. Qua tất cả tôi đã học tin cậy lời của Ngài. Qua tất cả Chúa có mục đích, Chúa có mục đích cho mỗi đời sống chúng ta. Trong phán đoạn Kinh Thánh này chúng ta biết rằng Chúa nói với Gia-cốp và Israel rằng: tại sao các ngươi nghi ngờ ta? Ta đã từng làm rất nhiều việc cho các ngươi, tại sao các ngươi nghi ngờ ta? Ngươi không biết sao? Không nghe sao? Trong Kinh Thánh Chúa cũng nói rất là rõ ràng, ông bà anh chị em ơi. Ở trong Ê-sai đoạn 49, Chúa nói đến sự thành tín của Chúa, 49 câu 7 phần B: vì cớ Đức Giê-hô-va là đấng thành tín, tức là đấng thánh của Israel, là đấng đã chọn lựa ngươi. Chúa là đấng thành tín, trong Kinh Thánh ghi như vậy. Chúa là đấng thành tín. Và thành tín như thế nào? Bởi vì Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng nhân từ, và Chúa đã làm cho mọi sự cho mọi người nhìn thấy. Đối vì chúng ta chưa chờ đợi đủ mà thôi. Ở trong ca thương đoạn 3 chúng ta đọc câu 24: hồn ta nói Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta sẽ để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho những người trông mong và yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Hãy trông đợi, chờ đợi đến ơn phước của Chúa. Nhiều lúc thực sự ông bà anh chị em ơi, chúng ta muốn như cái gì cũng mì ăn liền, đúng không? Cái gì mì ăn liền, cái gì cũng nhanh à. Lạy Chúa cho con có ơn, đang bị bệnh ung thư, đặt tay cầu nguyện là hết bệnh liền ha. Lạy Chúa cho con đang đau đầu, đặt tay cầu nguyện là hết bệnh liền. Con học không có tốt, đặt tay cầu nguyện con được học tốt. Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều thứ chúng ta muốn Chúa đáp ứng những nhu cầu của chúng ta một cách nhanh chóng như là mì ăn liền. Nhưng Chúa nói rằng vì Chúa yêu chúng ta cho nên có những sự sự chờ đợi ý Chúa là gì? Là một trong những cách Chúa muốn thử thách đức tin của chúng ta. Chúa nói: ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ha, ở đây mình nhìn thấy rõ ràng sao? Ở đây mình thấy sao? Họ trách Chúa sao? Họ trách Chúa là đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, nghĩa là Chúa không thấy, thấy chưa? Chúa không thấy thì Chúa ở dưới nói sao? Chúa không thấy. Rồi Chúa trả lời sao? Đức Giê-hô-va sống là Đấng đã dựng nên cái gì? Dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Chúa nói là ta không, Chúa nói là Chúa, trong Kinh Thánh Chúa nói Chúa không hề chợp mắt, cho nên các đừng có nghĩ là ta không thấy ngươi. Không, ta thấy hết. Ta thấy lúc ngươi đứng ở trong Thi Thiên 39 thì chúng ta thấy rõ ràng á, 139, xin lỗi, Thi Thiên 139, chúng ta thấy rằng dù ở đâu cũng không thoát được tay Chúa. Thấy chưa? Dù chúng ta đi, chúng ta ngồi, chúng ta đứng, chúng ta làm bất cứ một việc gì đi nữa, có một chuyện, có một cái chuyện, tôi cũng là mục sư và tôi cũng là con người, chúng ta hiểu rằng lúc mình làm cái gì mà tốt á thì mình muốn thấy Chúa thấy mình không? Có người cười, tôi thích lắm á. Tôi mà bị hoạn nạn, tôi giơ tay lên trời, tôi cầu nguyện xin Chúa thương xót cho con. Thấy không? Muốn thấy Chúa thấy, thấy liền. Khi mà làm cái gì? Khi mà tôi dâng hiến cho Chúa, xin Chúa cho thấy hai bàn tay của con luôn. Thấy không? Nhưng mà trong bóng tối, vợ đi vắng, chỉ có một mình, hoặc đi về Việt Nam một mình, xin Chúa ngó lơ con. Cho nên thực sự trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là sao? Là Ngài nhìn thấy chúng ta mọi lúc, mọi nơi, kể khi chúng ta đang nằm ngủ, trong giấc ngủ của chúng ta Ngài cũng biết, ông bà anh chị em ơi. Đó không phải là chị về trong Kinh Thánh viết, mà đó là đức tin, mà đó là sự sống thực sự. Tôi tin rằng ông bà anh chị em ở đây không phải chỉ nghe tôi nói, mà ông bà anh chị em đã từng kinh nghiệm, từng trải, từng làm gì? Sợ Đức Chúa Trời của mình, từng ca ngợi hết lòng, mà có nhiều lúc cũng từng sợ sệt hết sức. Có amen. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta là như vậy, là người như vậy. Chúng ta nói câu kế tiếp, họ trách Chúa sao? Lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi sao? Họ nói sao? Chúa bây giờ không có xử cho tôi nữa, có lẽ Chúa bây giờ Chúa không còn biết cách xử nữa. Hồi xưa thì luật Israel là vậy, mà luật bây giờ ở Đức, ở Pháp, chắc Chúa không còn chú ý nữa, Chúa không còn biết cách xử nữa. Cái câu trả lời ở dưới của Chúa là sao? Chúa nói này: sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Thấy chưa? Chúa trả lời cho từng câu một. Mình nói là Chúa lơ tôi hả? Chúa nói không, ta là Đấng dựng nên mà cùng trời đất mà, làm sao tao? Rồi nói là ồ bây giờ Chúa lý cớ không có nữa. Chúa nói không, ta là Đấng khôn ngoan không dò được. Ông bà anh chị em ơi, có thể ngày hôm nay chúng ta đang dùng những điều Kinh Thánh đã viết hơn 2000 năm để nói với những việc xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy lạ không? Qua cái chuyện gì mà viết từ 2000 mấy trăm năm mà bây giờ tự nhiên đây bắt tôi phải nghe? Không ông bà anh chị em ơi, kinh nghiệm không phải là của chúng ta, kinh nghiệm của nhiều thế hệ cho chúng ta biết rằng lời Chúa và chính Đức Chúa Trời là Đấng hiện hữu. Dĩ nhiên chúng ta không sờ được, chúng ta không thấy được bằng mắt bình thường, nhưng nhiều lúc chúng ta cảm xúc đến mức độ chúng ta biết Chúa đang bên cạnh chúng ta, đang dìu dắt chúng ta từng giờ. Đó là đức tin, cũng là tình yêu của Chúa Giê-xu đặt cho chúng ta. Rồi chúng ta tiếp tục. Chúa nói rằng, bây giờ Chúa ví dụ ha, Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm sức lực cho kẻ chẳng có sức. Chúa nói không? Rồi cái câu ở dưới Chúa nói sao? Nhờ sức, những kẻ trai trẻ cũng phải mỏi mệt, bệt nhọc, nhưng trai tráng phải vấp ngã. Chúng ta có hai cái điều ở đây. Chúa nói là Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn. Kẻ nhọc nhằn là kẻ có sức hay không? Có không? Có. Làm việc quá rồi mới nhọc nhằn. Thấy chưa? Câu dưới là không có sức. Ban đầu mình á, ví dụ mình nói là ôi dù tôi mệt quá, tôi mệt quá là bình thường tôi, tôi khỏe. Thấy không? Bình thường tôi khỏe. Cho nên nhá, bây giờ tôi mệt, Chúa ban sức cho những kẻ có sức mà phá sức nhọc nhằn làm quá đi mà Chúa, Chúa thương, Chúa biết là đôi lúc mình làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm không đủ rất là tranh thủ làm đủ thứ thứ bảy chủ nhật. Dĩ nhiên khi mình đến với Chúa, Chúa biết tâm lòng của mình. Khi mình quay lại với Chúa, Chúa thương sức Chúa ban cho chúng ta. Có nhiều điều chúng ta mất sức lắm á, chứ không phải là chuyện đi làm. Trong suy nghĩ, trong khó khăn, trong thử thách vân vân, Chúa biết cái sự nhọc nhằn của chúng ta. Rồi Chúa nói sao nữa? Đó là những người kẻ có sức mà nhọc nhằn, còn những kẻ không có sức, Chúa lại ban sức cho họ. Cảm tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đặt chúng ta là có sức hay không có sức? Có hay không? Không biết có hay không đúng không? Tôi thích là tôi có sức à. Tôi có sức để tôi nhọc nhằn đúng không? Chứ không có sức thì cũng mệt. Ở đây Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có. Rồi những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc. Thấy chưa? Trai trẻ họ nói là gì? Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Thấy không? Cho nên Chúa nói rằng những cái người mà gọi là mạnh lắm á, sức mạnh lắm á, Chúa cũng là sao? Chúa cũng ban sức thêm, và sao cũng phải mệt mỏi, mệt nhọc. Rồi nữa, rồi cái nói nữa, Ngài ban sức cho những kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mệt mỏi, mệt nhọc, nhưng người trai tráng cũng phải vấp ngã. À, mình thấy cái câu lạ không? Tại sao là cả trai tráng cũng phải mệt? Tôi xin lỗi, những cái trai trẻ cũng phải mồn mỏi mệt nhọc. Trai trẻ mồn mỏi mệt nhọc ha. Người trai tráng cũng phải vấp ngã. Tại sao Chúa không biết ở trong này là người trai tráng cũng phải mệt mỏi mệt nhọc, rồi kẻ trai tráng trai trẻ cũng phải gì? Trai tráng cũng phải vấp ngã. Ở đây Chúa có ý rõ ràng. Chúng ta nhìn ở đây, tức là sao? Người trai trẻ thì có cái gì? Có sức khỏe, nhưng có kinh nghiệm không? Có kinh nghiệm không? Không kinh nghiệm, không có sự khôn ngoan đủ đâu. Cho nên ở đây Chúa nói rõ ràng á, những cái trai trẻ cũng phải mồn mỏi mệt nhọc. Mồn mỏi mệt nhọc thì cần Chúa ban cái gì? Ban cái gì? Bằng sức, thấy chưa? Bằng sức. Rồi Chúa nói nữa, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Ý muốn nói sao? Mình tưởng mình khôn lắm mà, không? Nhiều lúc mình tưởng mình khôn ha. Trai tráng ở đây là bao nhiêu tuổi? Tráng niên ở đây là bao nhiêu tuổi? Ở đây là 40, 50. Mình nghĩ là như là ngũ thập tri thương mệnh, tức là 50 tuổi là biết hết mọi sự. Nhiều lúc mấy ông 50 á, tưởng chừng như không vấp ngã, vấp ngã như thường à. Tưởng là mình ngon à. Nhiều người 50 tuổi rồi, con cái có dâu có đồ hết rồi mà vẫn gì? Vấp ngã như thường. Cho nên thực sự ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời rất là thương xót. Ngài ban ơn, ngài thành tín, ngài giúp đỡ và ngài luôn luôn ở cùng. Ngài giúp đỡ không phải chúng ta chỉ là trẻ cần sức, nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta cần sự khôn ngoan của Chúa nữa. Đừng có nghĩ là mình năm này 40 tuổi rồi, năm này 50 tuổi rồi, năm 60 tuổi rồi mình sẽ không vấp ngã đâu. Người ta nói rằng á, 18 và 81 cũng vấp ngã như thường. Cho nên cuộc sống của chúng ta cậy ơn Chúa, Chúa dẫn dắt chúng ta, dù cỡ tuổi nào Chúa cũng thương xót và giúp đỡ chúng ta. Chúa là đấng gì? Chúa là đấng thanh tín, Chúa là đấng chờ đợi chúng ta rất là nhiều. Nhiều lúc chúng ta phạm tội, nhưng mà Chúa cũng thương xót, Chúa ban ơn, Chúa gìn giữ và Chúa thêm sức cho chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta không biết cuộc sống của chúng ta như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta đang khỏe mạnh, ngày mai như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta đang lái xe rất là tốt, không biết ngày mai sẽ như thế nào. Cậy ơn Chúa, Chúa ban ơn. Tôi có một câu chuyện có thật. Cái xảy ra cách đây 9 tháng, khoảng 9 tháng. Và bây giờ thì có kết quả. Quý vị biết là chuyện gì xảy ra 9 tháng 10 ngày. Quý vị biết ha. Ở cách chỗ tôi ở cách 100 cây số, 100 km, hơn 100 km, có một cái anh đó, anh tên là anh Châu. Anh ta là một người rất là giỏi, anh rất là giỏi, anh qua anh làm việc rất là giỏi trên nước Đức này, anh có rất nhiều tài sản. Anh qua đây anh làm mà anh đã có khách sạn, có nhà rất là nhiều. Anh rất là khôn ngoan trên đời này, và có một đặc điểm là anh không hề tin Chúa. Anh chống Chúa rất nhiều vì anh khôn ngoan, anh có tiền, anh có đầy đủ mọi sự. Rồi trong hội thánh của tôi thì có một người bạn của anh ta cùng đi du học với anh ta bên Tiệp Khắc. Người bạn, người tín đồ của tôi á, là cùng đi du học anh ta, và người bạn đó muốn cho anh ta tin nhận Chúa. Cứ nói tôi là hồi tôi còn là truyền đạo, thầy ơi, thầy cầu nguyện cho anh Châu, hãy cầu nguyện cho anh Châu, cho anh tin Chúa. Mà lật lượng từ năm này qua năm khác, anh ta không hề tin Chúa. Anh ta rất là khó, vì anh ta là một người trí thức và anh ta cũng là người rất là giàu có. Anh ta có một cái điều mong ước là có một đứa con. Anh ta đã có vợ rất là lâu, và sau đó suốt hai mươi mấy năm không có con. Người vợ đầu của anh, sau đó thì hai vợ chồng chia tay. Và quý vị biết anh ta có tiền, anh ta có tri thức, anh ta đã tìm mọi cách để có thể có con. Đi vào trong bệnh viện, người ta cần cái gì là anh ta đáp ứng nhu cầu, tiền bạc anh ta không thiếu. Vậy mà người vợ thứ nhất không có con. Sau đó thì anh kết hôn với một người vợ thứ hai, trẻ hơn anh lắm. Anh năm hơn 50 tuổi, mà người vợ tôi nghĩ là hơn 30 tuổi hay sao đó. Tôi có gặp chị. Một hôm anh đi xuống ở dưới và sau chị cũng không có con. Tìm mọi cách đi vào ở trong bệnh viện rồi văng văng, cuối cùng cũng không có con. Và sau đó thì anh đang chuẩn bị đưa chị trở về Việt Nam để uống thuốc, để cho 7 tháng uống thuốc để cho có thai. Thì anh đang có kế hoạch như vậy thôi. Thì anh đi xuống ở dưới hội thánh của tôi, là hội thánh nhỏ thôi, hội thánh con Regensburg. Anh chơi với người bạn. Thì hôm đó có một người mục sư giảng. Rồi tôi mời một người mục sư Đức giảng. Thì có một em ở trong hội thánh á, thì thông dịch. Em ta thì giỏi tiếng Đức, rất là giỏi tiếng Đức, mà tiếng Việt là không giỏi. Quý vị nhớ là anh ta không học một cái giờ nào tiếng Đức hết trơn. Mà anh ta thấy em kia phiên dịch không có rõ ràng. Rồi cuối cùng anh ta làm sao? Xin lên phiên dịch. Anh phiên dịch vừa xong á, là họ hỏi, cái anh quỳ xuống anh tin nhận Chúa luôn. Một điều rất là đặc biệt, anh tin nhận Chúa xong anh trở về nhà. Và sau đó thì anh gọi điện cho anh bạn này, nói rằng một tháng sau anh nói là vợ anh có thai. Nhưng mà tin đó chúng tôi rất là vui mừng, chúng ta cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa. Thì một tháng sau là anh nói là vợ anh hư thai. Rất là buồn. Rồi anh điện cho chúng tôi, rồi anh nói rằng rồi hội thánh ở dưới Regensburg nói rằng mục sư ơi, mục sư hãy đi với chúng tôi lên nhà của anh, để cho chúng tôi sẽ đón ở mục sư đó. Anh tới anh đón tôi, và tôi đi tới ngay Regensburg. Ở dưới hội thánh đi lên hai chiếc xe nữa với tôi. Vào trong nhà anh thì nhà anh ở dưới là bán cửa hàng đồ châu Á đó, thực phẩm châu Á. Ở trên thì có khách sạn nhỏ nhỏ, và còn phần còn ở rất là nhỏ. Chúng tôi đem một cái organ, và có một em đang đàn hát tôn vinh ngợi khen Chúa. Tôi lúc đó tôi mới giảng một chút về Sarah, Abraham cầu nguyện với Chúa, Chúa ban cho một đứa con. Và tôi nói rằng anh chị ơi, anh chị muốn có con không? Cái chị nói chỉ là người Việt gốc Hoa, chị rất là vui vẻ, chị có cười hoài không? Chị nói dạ muốn. Bây giờ chị muốn, chị quỳ xuống gì tin Chúa. Chị rất là nhẹ nhàng, rất là đơn sơ, chị quỳ xuống dạ em tin Chúa. Thì tôi ở trên cái này nhà tôi mới quỳ xuống, vì tôi bắt mọi người quỳ hết. Tôi lúc đó là 8-9 người quỳ xuống hết. Thì vừa quỳ xuống xong thì tôi cầu nguyện. Tôi đặt tay lên anh chị, tôi cầu nguyện và tôi xin Chúa thương xót cho một đứa con. Tôi cầu nguyện xong, tôi mới vừa đứng lên, chuẩn bị đứng lên thì anh nắm cái tay tôi. Tôi nhớ là anh chụp cái tay tôi, anh nói rằng mục sư ơi, lúc đó tôi là mục sư rồi, mục sư, cho dù bây giờ em mới tin Chúa thật, cho dù Chúa không cho em đứa con nào, em cũng tin Chúa. Ồ, tôi cảm ơn ông bà anh chị em. Với cái câu nói của ảnh như vậy, Chúa của chúng ta nghe. Sau đó thì tôi về, tôi liên lạc với ảnh, mà ảnh cũng cắt, ảnh không liên lạc. Rồi vợ trù trở về Việt Nam, ảnh không cho về Việt Nam nữa, không uống thuốc nữa, ở đây. Và sau 3 tháng vợ ảnh bắt đầu có thai, thì ảnh mới thông báo là vợ tôi có thai đã 3 tháng. Quý vị không? Chưa xong. Đứa con trai, sau khám ra là một đứa con trai, rất là vui mừng. Rồi tôi nói là bây giờ là phải đi nhà thờ thường xuyên, mà chỗ đó không có nhà thờ Việt Nam. Anh dẫn vợ anh đi qua nhà thờ Đức, anh đi thi. Đi, mỗi lần anh gọi điện cho tôi, anh vui mừng lắm. Anh nói, dạ tuần này con, em mới vừa đi nhà thờ Đức về. Và cách đây một tuần trước, thì còn 2 tuần nữa thì mới tới ngày sinh. Mà không biết lý do Chúa làm sao đó, chị cũng hơi, chị tự nhiên chị chuyển bụng đem vào trong bệnh viện. Quý vị biết không, mới khám phá ra một cái rằng thằng nhỏ nó quậy sao không biết, nó nổi mà cái nhau hay là cái cuốn rúng quấn cái cổ hắn 2 vòng như là hết tim hết đập luôn, chuẩn bị. Rất là may Chúa khiến. Rồi vào đó thì quý vị biết rồi, có những phương pháp giải phẫu. Rồi xong tối đó anh gọi điện cho tôi, anh nói mục sư ơi, cảm tạ ơn Chúa em đã có một đứa con trai. Ông bà anh chị em ơi, không phải là trường hợp thứ nhất đâu. Ở trong hội thánh của tôi đang có một cô cũng đã được 3 tuần rồi, đang cầu nguyện và cũng có kết quả. Nhưng thực sự ra bây giờ thì còn tiếp tục, bởi vì mới 3 tuần, 4 tuần còn rất là sớm. Tôi nói ông bà anh chị em rằng Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời có thật. Ngài yêu chúng ta và Ngài làm tất cả những điều gì, hòng để làm gì? Để thể hiện tình yêu của Chúa và đem chúng ta đến gần Chúa hơn, ông bà anh chị em ơi. Cho nên chúng ta bước đi theo Ngài làm như thế nào nếu chúng ta không nhờ cậy sức của Chúa? Ở trong này Chúa nói sao? Kẻ trai trẻ cũng sao? Sẽ phải mệt nhọc. Kẻ trai tráng cũng phải vấp ngã. Tức là mình đừng có ỷ vào cái gì? Cái sức của mình. Trai tráng là sức của mình đúng không? Và trai trẻ là sức của mình. Trai tráng là cái gì? Trai tráng là sự kinh nghiệm của mình. Chúa nói đừng có ỷ vào cái kinh nghiệm, cũng đừng có ỷ vào cái sức lực của mình. Nhưng làm gì? Nhờ cậy của Chúa. Cái câu cuối cùng, cái câu này cho mình đọc. Rồi, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Cái câu này, nhưng ai trông đợi sức Giê-hô-va? Chúng ta không có cậy chúng ta được. Chúng ta không cậy sức của chúng ta để chúng ta bước theo Chúa được. Chúng ta không cậy sức của chúng ta để chúng ta thương yêu được. Không cậy sức chúng ta để chúng ta tặng hiến được. Không cậy sức của chúng ta để chúng ta cầu nguyện thâu đêm suốt sáng được. Không cậy sức của chúng ta được, ông bà anh chị em ơi, để yên lặng được, để chịu đựng được đâu. Mà Chúa nói hãy cậy sức của Chúa, trông đợi sức của Chúa. Ai trông đợi Đức Giê-hô-va, cái từ Việt Nam là dịch chỗ này, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Không, chắc cái này có vẻ không chắc chắn đúng không? Tiếng Việt Nam mình hay nói chữ chắc được sức mới. Chắc chắn được sức mới. Thực sự ông bà anh chị em ơi, ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa, có nhiều điều chúng ta không biết ngày mai như thế nào. Tôi hay nói với vợ con tôi về hội thánh, chúng ta không biết ngày mai như thế nào, nhưng chúng ta biết đấng nắm giữ tương lai của chúng ta là ai. Đấng đó là yêu chúng ta, Ngài thương chúng ta, Ngài sẵn sàng hy sinh mọi sự cho chúng ta, Ngài chờ chúng ta. Nhiều lúc chúng ta tưởng chừng như vô vọng, ông bà anh chị em ơi, nhưng cậy sức Chúa chúng ta bước, chúng ta chờ đợi, chúng ta hy vọng Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Có câu chuyện có thật xảy ra. Có một vị mục sư, sau này là mục sư, trước đó anh ta tên là anh Nicky. Nicky học ở trong trường đại học, anh ta là một tín đồ rất là tốt. Anh yêu một cô gái ở trong cùng trường học đại học. Cô ta không muốn tin Chúa. Anh ta cứ cầu nguyện, xin Chúa thương xót cho người yêu của con, sau này là người vợ của con, sẽ được tin Chúa. Anh ta cứ cầu nguyện năm thứ nhất, năm thứ hai, và cô ta chẳng hề tin Chúa. Mỗi lần nói tới chuyện Chúa là cô ta gạt phát đi. Và anh ta vì là một người yêu mến Chúa, vì là một con cái của Chúa trung tín, cho nên anh quyết định xin Chúa thương xót cho con không cậy vào sức của con, không con cậy vào quyền con, chỉ cậy vào quyền năng của Chúa. Anh ta cầu nguyện và cầu nguyện như vậy cho đến trước khi ra trường đêm đó. Và mọi người, anh nói là nếu mà cái đêm này chấm dứt, tức là cái khóa học mà họ liên hoan chấm dứt khóa học, nếu liên hoan chấm dứt khóa học này mà chấm dứt mà cô ta không tin Chúa thì anh ta làm gì? Anh ta cậy ơn Chúa chia tay. Vì một người tín đồ, anh ta quyết định là một người tín đồ không thể kết hôn với một người không yêu mến Chúa được. Anh ta quyết định, anh ta mặc dù anh ta yêu cô ta rất là nhiều, tìm mọi cách cầu nguyện nhưng mà không có kết quả. Đêm hôm đó nhà trường tổ chức lễ mãn khóa, tổ chức tổ chức một cái buổi để liên hoan. Sau khi đó thì bắt đầu anh ta đi bước ra, và sau cái buổi đó hai người dẫn nhau đi chơi, và anh ta sẽ nói rằng nếu tối này chấm dứt cái tối này là anh ta sẽ nói chia tay với với cô người yêu. Hai cặp tình nhân đi xe hơi đi với nhau, lúc đã hơn 11 giờ đêm, tức là còn một tiếng đồng hồ nữa là cái ngày mới đi qua, đúng không? Qua ngày mới, tức là anh ta nói là chấm dứt cái khóa học này, tức là qua chấm dứt ngày hôm nay. Nếu cô ta không tin Chúa thì anh ta sẽ là gì? Sẽ chia tay. Hai người đang lái xe thì cô ta mới nói, anh ta hỏi là em muốn đi đâu? Khuya rồi, thì cô ta nói một cách ngẫu nhiên, cô ta nói là anh cứ lái xe đi, đi thẳng đi, rồi quẹo 3 lần quẹo trái, rồi sau đó là 3 lần quẹo phải, đi thẳng rồi dừng lại. Anh ta cũng chiều ý cô ta, lái xe trong thành phố London 3 lần quẹo trái, sau đó là 3 lần quẹo phải, rồi đi một đoạn anh ta dừng lại. Quý vị biết đi dừng trước ở đâu không? Cô dừng trước một nghĩa địa thật là lớn. Cô ta nhìn thấy ở trên cổng nghĩa địa có một cái cây thập tự giá, và ở trong nghĩa trang có hàng trăm cây thập tự giá, tức là những người nằm những. Cô ta tự nhiên, cô ta thấy như vậy, cô ta cảm động, cô ta bật khóc. Bật khóc. Và chính đêm đó anh ta đã giải nghĩa về cứu Chúa Giêsu cho cô. Và Chúa đã làm một công việc rất là đặc biệt, bởi vì anh có đức tin, có sự chờ đợi, và nhờ sức của Chúa anh đã bước đi và đã yên lặng chờ đợi Chúa. Đêm hôm đó, trước khi đồng hồ của nhà thờ điểm để bước qua một ngày mới, cô đã trở thành một cơ đốc nhân. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa rất nhiều, ông bà anh chị em ơi. Chúng ta ngồi điểm lại trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao nhiêu lần Chúa đã cứu chúng ta kiểu như vậy, nhưng biết bao nhiêu lần chúng ta đã nhờ sức của chúng ta, nhờ sự khôn ngoan của chúng ta mà chúng ta bước theo Chúa. Cho nên cậy ơn Chúa, bước theo Chúa, chúng ta xin Chúa thương xót chúng ta. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, các cánh bay cao như chim ưng. Quý vị nào thấy chim đại bàng, chim ưng bay không? Đó. Tôi có một lần đi làm về, trên con đường đi, tôi thấy mọi người, tại sao người ta dừng xe, người ta dồn lên trời. Tôi thì cũng thấy, cũng ngạc nhiên, tôi cũng dừng xe, tôi nhìn lên. Thì ở trên trời rất là xa ông bà anh chị em ơi, có hai cánh đại bàng chim ưng đó, to lắm, nó bay rất là xa. Một dáng bay rất là hùng dũng, hầu như họ không, nó không có đập cánh đâu, chỉ sải đầu cánh rồi trao liền ở trên vùng trời thật là cao. Thật là cao, vượt lên hết tất cả mọi sự, vượt hay lấy tất cả mọi sự. Ông bà anh chị em ơi, nếu chúng ta thực sự đang đứng ở trong nhà thờ, đứng ở trong hàng xóm của chúng ta có một cái hàng rào ngăn của chúng ta chỉ cao hai mấy thôi, chúng ta không vượt qua đâu. Lúc nào chúng ta cũng thấy một bức tường, cũng thấy cái hàng rào. Nếu chúng ta vượt lên đi, nếu chúng ta đi máy bay, chúng ta nhìn thấy không? Tất cả những điều gì cao nhất trên thế gian này cũng trở thành gì? Trở thành gì? Rất là thấp. Chúa muốn chúng ta bay cao như chim ưng. Tất cả những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, tất cả những sự không ra gì trong hội thánh, tất cả những sự buồn giận, tất cả những sự giận dữ với nhau, có những bức tường ngăn cản chúng ta không thể bắt tay với nhau được, không thể gần với nhau được, không thể ôm với nhau được, không thể bước chân Chúa để yêu thương với nhau, bắt chước Chúa yêu thương với nhau. Hãy cậy sức Chúa để chúng ta bay cao như chim ưng. Lúc đó chúng ta thấy những cái chuyện rất là bình thường, giận nhau rất là bình thường. Anh chị em ơi, chúng ta có thể làm gì? Lúc đó chúng ta có thể thò tay, nắm tay, ôm nhau, bởi vì bức tường lúc bây giờ không còn nữa với chiều cao của chúng ta. Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta bay cao như chim ưng, để có thể bước theo chân của Ngài. Thấy chưa? Đồ gì nữa? Chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ông bà anh chị em ơi, cuộc sống của chúng ta không phải chỉ là cắt cánh bay cao, cuộc sống của chúng ta còn nhiều điều mà chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm lụng, chúng ta phải sống một cuộc đời rất là bình thường. Chúng ta phải chạy, chúng ta phải nhảy, chúng ta phải đi. Chúng ta sẽ bươn chải để chúng ta sống. Chúng ta sẽ đối diện với những thực tế trong cuộc sống để chúng ta sống. Chúa ban phước cho chúng ta. Vì trong cuộc sống, trong cứu Chúa Giêsu. Ôi ông bạn chị em ơi, Kinh Thánh có câu rất là, tôi rất là vui mừng, vì thực sự ra tôi có lúc hồi bắt đầu tôi tin Chúa tôi lại nhớ câu này. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng cảm tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong cứu Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chúa muốn chúng ta bay cao, Chúa muốn chúng ta chạy, Chúa muốn chúng ta đi mà không hề mệt mỏi, vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và chỉ có chúng ta cậy ơn của Đức Chúa Trời, cậy ơn của Chúa Giêsu thì chúng ta mới có sức để bước, để bay, để nhảy, và chúng ta mới có phước để bước theo chân Chúa của chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta một hội thánh. Chúa cho chúng ta một hội thánh để chúng ta sinh hoạt. Chúa cho chúng ta một người chăn để hướng dẫn chúng ta. Và cao hơn hết, có Đức Chúa Trời bảo vệ, ôm ấp, thêm sức và cho chúng ta sức mới để chúng ta bước đi theo trong Chúa. Tôi nói với ông bà, chị em, tất cả những điều đó không phải chỉ bằng lý thuyết mà bằng thực tế. Chúng ta đã nếm trải Chúa Giêsu của chúng ta là ngọt ngào biết bao nhiêu, thì tiếp tục nếm trải, tiếp tục giới thiệu cho người khác biết Chúa Giêsu của tôi ngọt ngào biết bao nhiêu, quyền năng của Ngài lớn lao biết bao nhiêu. Chúng tôi đã theo dấu chân Ngài đến ngày hôm nay, chỉ có đi theo dấu chân Ngài thì chúng tôi mới không lầm lạc. Để kết luận, tôi xin đọc cho ông bà, chị em một cái câu kinh thánh mà thật là trong cuộc sống của tôi, đây là những câu kinh thánh thật là tuyệt vời và chúng ta cũng được an ủi rất nhiều. Khi chúng ta là những người không khôn ngoan, tôi không có khôn ngoan lắm. Khi chúng ta là những người không có sức, khi chúng ta là những người dại khờ theo thế gian này. Nhưng ông bà anh chị em ơi, đây là câu kinh thánh ông bà anh chị em dở ra với tôi ra trong Ê-sai. Ê-sai, ai có sách sở ra Ê-sai đoạn 35 câu 8 trở đi cho hết đoạn, tôi xin đọc. Ông bà anh chị em, có câu này chúng ta đọc, sau này chúng ta có con, có cái, có tất cả những điều, chúng ta sẽ biết rằng dù chúng ta không khôn ngoan đi nữa, chúng ta sẽ cậy sức Chúa. Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đi trên con đường mà Ngài đã đi, theo bước chân Ngài mà Ngài đã đi. Chúng ta xin, tôi xin đọc. Nếu ông bà anh chị em nào có kinh thánh chúng ta dỡ ra. Ê-sai đoạn 35 câu 8, tôi xin được đọc. Tại đó sẽ có một con đường cái và một lối gọi là đường thánh, kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó dù dại khờ cũng không lầm lạc. Dù dại khờ cũng không lầm lạc, ông bà anh chị em ơi. Chúng ta nhìn thấy tiếp tục, sự vui vẻ vô cùng ở trên đầu họ, họ sẽ được sự vui mừng, vui vẻ, mừng rỡ, và sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Ông bà anh chị em muốn sự buồn bực than vãn trốn đi không? Có muốn được ơn phước của Chúa không? Cậy ơn Chúa, nhờ sức Chúa cầu nguyện để bước đi theo Chúa Giêsu. Nơi đó, trên cung đường dù chúng ta rất là khờ dại cũng không bao giờ lầm lạc. Chúa sẽ ban phước cho tất cả ông bà anh chị em và hậu tự của ông bà anh chị em. Amen. Xin mời ông bà anh chị em đứng lên.